biểu hạnh không chỗ trụ. Biểu hạnh
không chỗ trụ lại nữa tu Bồ Đề.
Cái hạnh vi diệu là hạnh gì?
Thì gọi là diệu.
Hạnh của Bồ Tát thì gọi là diệu, còn hạnh của phàm phu thì không có diệu. Thì thế nào gọi là hạnh của Bồ Tát, mà thế nào là hạnh của phàm phu? Như ở trên mình vừa học đấy, Bồ Tát làm việc thiện mà không thấy có ta người chúng sanh, nghĩa là làm việc với cái trí tuệ bát nhã. Làm việc với trí tuệ bát nhã thì gọi là diệu hạnh. Còn như chúng ta là phàm phu, làm việc với cái tâm chấp ta chấp người, làm việc với thể có chấp ta chấp người thì nó cái tâm mình ấy, nó ngu si thì nó có tham, có sân, có kiêu mạn, có các thứ phiền não nó dấy lên. Còn đằng này có trí tuệ bát nhã, có sự sáng suốt thức tỉnh, không chấp ta người thì không có tham sân si, không có những cái sai quấy. Cái hạnh thanh tịnh như vậy gọi là diệu hạnh. Thế bây giờ diệu hạnh không chỗ trụ thì con đọc tiếp, con giảng tiếp.
Yeah.
Là không trụ nơi sáu trần mà bố thí. Cái bài trên này thì không có nhận tướng ta người chúng sinh thọ già. Còn cái bài này là dạy mình không bị có trí tuệ bát nhã, biết sắc thành hương vị xúc pháp là cảnh. Đấy. Cái chất ngã nhân ấy là chấp cái thân mình, thân người, chấp về cái thân, là biết cái vọng thân. Bây giờ là biết cái vọng cảnh, biết sắc thành hương vị xúc pháp là cảnh. Đối với mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình, biết sáu thứ này nó huyễn, cho nên không bận lòng thì gọi là không trụ. Con nói tiếp.
Yeah.
Là thế nào?
Con thì
đây nói là nói về cái mông minh rộng lớn của hư không.
Yeah.
Nếu mà chúng ta bố thí mà có trí tuệ bát nhã trong ấy, thì không ta không người, không chấp ta không chấp người, ngoài ấy, thì không có chấp sắc thanh hương vị xúc pháp. Đấy, có trí tuệ bát nhã thế thì cái bố thí phúc đức mông minh bát ngát như hư không, không đo không lường được, nhiều lắm không thể đo lường được. Tại sao thế? Tại sao thế nhỉ? Hệ bá thí mà có trí tuệ bát nhã thì gọi là Bồ Tát bá thí, thì phúc đức mông minh. Còn bá thí mà còn chấp ta người, trong còn chấp ta người, ngoài còn chấp sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là chấp cái vật bố thí, thì cái phúc đức là phàm phu, và phúc đức của phàm phu thì lại kém, mà phước đức của Bồ Tát thì lại lớn. Tại sao thế nhỉ? Là bởi vì như con vừa nói đấy, mình thấy có ta lại thấy có cái người nghèo kia để bá thí, thế là cái tâm của mình cuộc vào cái người nghèo ấy, mình thức cái lòng từ bi của mình nó chỉ có cái hạn đến cái người ấy thôi. Thế mà cái vật mình cho thì ví dụ như nói nhiều, như bây giờ người ta làm hẳn một cái nhà, ta gọi là nhà tình thương để cho người ta cho những người nghèo. Thế thì bá thí hẳn một cái nhà đi, như vậy là quý lắm, hiếm có lắm. Nhưng mà cái tâm cuộc vào cái nhà ấy, thấy ta cho cái người này một cái nhà, thế thì cái tâm nó chỉ cuộc vào cái nhà ấy. Đấy, thế là cái người nhận thì chỉ mình thấy chỉ có một người, cái người ấy nhận. Mà cái vật bá thí thì mình cũng chỉ cuộc đấy, tại bá thí cái nhà, thì cái vật to bằng cái nhà. Thế cho nên cái tâm cuộc vào người và vật, cho nên cái phước đức nó chỉ tới cái người ấy và được cái nhà ấy thế thôi. Cái phước đức nó chỉ vượt vừa cái chỗ ấy. Thế còn cái vị Bồ Tát, cái tâm ngài không cuộc vào thân ngài, cũng không để ý, cũng không, nghĩa là cứ biết là thấy cái người nghèo thì thương xót, nhưng mà không cuộc vào một người, mà cái tâm ấy cướp hết thảy những cái đau khổ ở thế gian này, thì cái tâm ấy đều thương xót. Cho nên cái tâm ấy nó ở khắp cả pháp giới. Mà cái vật bá thí, Bồ Tát đã sẵn sàng để bá thí. Cái gì mình có cũng sẵn sàng xả bỏ, chứ đâu có phải là chỉ cho một cái nhà này thôi. Thế cho nên cái tâm của Bồ Tát không cuộc riêng một thứ nào, không cuộc một người nào, không cuộc vào một vật nào, mà cái tâm, nghĩa là ngài có bao nhiêu người khổ ngài đều cứu giúp hết, có vật gì ngài cũng cho được hết. Thế cho nên cái tâm mới nó mông, nó cái lòng từ bi nó tỏa khắp pháp giới, mà cái tâm xả ấy nó cũng ở khắp pháp giới. Vì vậy cái phước đức của ngài nó ở khắp pháp giới, cho nên không đo không lường được. Chúng ta nhớ Đức A Di Đà, tên ngài là Vô Lượng Quang, ngài vô lượng thọ, vì thế cho nên vô biên công đức. Tâm của ngài ở cả pháp giới, cho nên cái phước đức của ngài nó không có bờ mẹ.
Di Đà Phật, con xin đọc bài. Đến phần trả lời câu hỏi thứ hai.
Đến phần trả lời câu hỏi thứ hai. Này. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào hàng phục được tâm. Thì Phật đã giảng lời ở trên xong rồi. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai là làm thế nào an trụ được tâm. Bây giờ là lời đáp làm thế nào để an trụ. Thế khi mà câu hàng phục tâm ấy, thì đừng chấp ngã, buông những vọng niệm, đừng chấp ngã thì hàng phục được tâm. Nên bây giờ an trụ tâm thì đừng chấp sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng chấp cái vọng cảnh, thì cái tâm nó không bị loạn động thì nó sẽ an trụ. Cho nên đây là trả lời câu hỏi thứ hai. Bồ Tát đối với pháp nên an trụ, đừng chấp vào sáu trần. Đã không chấp vào sáu trần thì cái gì mình cũng bố thí được hết. Nếu còn thấy còn chấp vào sáu trần thì còn tiếc cái viên kim cương này, nó quý mình còn để lại. Còn đằng này không chấp vào cảnh, không chấp vào sáu trần thì cái gì mình cũng cho được hết, không bận lòng cái gì cả, dù kim cương, dù ngọc, dù vàng, dù cái gì chăng nữa. Cho nên Bồ Tát có thể bá thí được cả chân tay, ta xin thân cho luôn vì nó không phải mình. Mà vì Bồ Tát không trụ tướng bố thí như thế thì cái phúc đức, dù cái việc làm rất nhỏ rất thường, nhưng mà cái phước đức thật, vì cái tâm không bờ cõi cho nên cái phước đức cũng không bờ cõi.
Làm sao an trụ đây? Phật dạy
thì chúng ta đó, thì an trụ nghĩa là ngồi im, khoanh tay lại, không động đậy. Nhưng đây nói về bố thí. Bố thí tức là làm việc. dùng một cái bố thí để nói tất cả những cái công hạnh của Bồ Tát, làm tất cả các công việc. Thế thì làm sao mà chủ? Chữ an định thầy vừa mới nhắc, với Bồ Tát cái chữ an định không có nghĩa là ngồi im khoanh tay một chỗ. An định là cái tâm, đây nói về cái tâm. Chứ còn cái thân Bồ Tát phải làm tất cả các việc. Chứ nếu mà ngồi im một chỗ thì là phàm phu rồi, đâu có gọi là Bồ Tát nữa. Bồ Tát sống với trí tuệ bất ngã, chẳng không có nhận cái thân này là mình, không có chấp thân ta, thân người, thân chúng sanh, thọ già. Ngoài thì biết sáu trần là huyễn. Thế cho nên cái tâm của các ngài vắng lặng như hư không. Cái tâm vắng lặng như hư không, cho nên cả cái tâm ấy gọi là tâm an trụ. Nhớ hộ thầy, cái chữ trụ đây không có nghĩa là ngồi im thiên thiết mà là làm tất cả các việc nhưng mà cái tâm vẫn tịnh lặng. Đấy. Cái tâm thường tịch quang. Thế thì mình mới là Bồ Tát. Cái Bồ Tát ngồi một chỗ chẳng làm việc gì, giúp đỡ cho ai thì đâu có gọi là Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là cái tâm giác tỉnh, nhưng mà phải hoạt động, phải làm tất cả mọi việc lợi ích chúng sanh.